Ân Hậu và triều thần đều khen phải, tức thì truyền đội thần đem văn phòng Tứ Bửu ra, viết một đạo ai biểu, sai quân đem đi Cửu Khúc Châu qua cống bên Tần. Lúc đó, Tần Hiếu Công tiếp đặng ai biểu của Đức Lỗ, bèn giao cho bá quan thương nghị. Nguyên soái là Chương Hàn bèn tâu rằng: Chung Vô Diệm tinh thông pháp thuật, Hội Tương Giang giết chết năm vị quốc vương, thiệt là một tay chẳng phải tầm thường, nếu bệ hạ phát binh thì tai ương chẳng nhỏ. Hiếu Công nhậm lời, truyền quan Trị Điện đem cất cái Cửu Khúc Châu mà không chịu phát binh. Sứ thần trở về phục chỉ cho Ân Hậu ngay, vua tôi thấy đều rơi lụy. Đang lúc vua tôi rầu rĩ, cho tính đặng kế chi mà phục thù, cái bỗng thấy quan Hoàng Môn vào tâu rằng: Quan thám thính đi qua Tề để về tới trước ngõ Môn đợi lệnh. Ân Hậu truyền chỉ cho vào, thám tử tới trước Kim Giai quỳ lại tâu rằng: Ngô Phò Mã còn ở nơi Kim Đình Quán, đã chịu phong quan chức bên Tề, đêm ngày luôn những ủ ê, là tính kế trở về cố quốc. Ân Hậu và công chúa nghe Phò Mã còn sống, mừng rỡ vô hồi. Kế đó lại thấy quan Hoàng Môn vào tâu nữa rằng: Quân thám tử về báo rằng, bờ Đông Tề có sự rất lạ, thành Lâm Tri lỡ xuống một hầm sâu. Trung Hậu đi thám địa huyệt 7 ngày lâu, tới lúc trở về thì dung nhan xinh tốt. Rồi đó ngũ độn về làng Pháp Mã, Tuyên Vương tới cưới đem về, 10 phần chắc chẳng sai ngoa, xin đương đương liệu định. Thừa tướng Nhan Trịnh bước ra tâu rằng: Nếu Trung Hậu đã gây dung hoán cốt, thì chẳng có phép tài như xưa. Công chúa lại tiếp lấy thưa rằng: Xin cho nhi nữ lãnh binh tới Lâm Tri mới hãn tường tự sự. Trước là đi cứu nạn cho Phò Mã, sau là trả thù cho Phục Dương. Buồn tàu quốc mẫu nương nương, đừng nghi ngại mà lỗi đường trung hiếu. Ân Hậu cảm mừng, bá quan thấy đều đẹp dạ, liền truyền thao luyện 10 môn binh mã và 8 vị tổng binh, những là Ân Long, Ân Phụng, Ân Hổ, Ân Báu, Mã Trinh, Mã Lương, Thôi Nghĩa và Thôi Tú. 8 viên đại tướng quỳ lạy xong, Ân Hậu phán rằng: 8 vị bảo hộ công chúa tới Lâm Tri phải đề phòng cẩn thận, chứ còn sủ phụ thiệt là tài trí hơn người. 8 vị cúi lạy vâng lời, công chúa cũng tạ ơn quốc mẫu. Ân Hậu lại truyền đội thị dọn tiệc mà chúc cho con xuất binh đắc thắng, mã đáo thành công. Lại còn chỉ e bên Trung Hậu pháp lực thần thông, dặn dò phải đề phòng cho lắm. Tiệc mãn rồi, Ân Hậu bãi triều, công chúa cũng về cung sắp đặt. Qua ngày sau đầu canh năm, 8 vị tổng binh tới giáo trường tra điểm binh mã. Công chúa thì cũng tới chiêu dương từ biệt mẫu thân. Mẹ con đều rơi lụy dầm về, còn với mẹ đôi phương Nam Bắc. Bá quan cũng đều đủ mặt, tới đưa công chúa, bởi binh, kéo cờ phát pháo khai thành, chỉ thẳng Lâm Tri tấn phát. Quân sĩ vui lòng hăm hở, non sông chẳng quản hiểm nguy, giấy cùng trời trung hiếu lưỡng đắc chi, trước thờ cha sau thờ chồng cho trọn tiết. Bầu xiết kể phỉ tình đái nguyệt, quyết một lòng xuất tử nhập sinh, quân reo trống giống in in, quân đã tới Bạch Mã địa đầu giao giới. Quân thám tử trở về tâu rằng: Đây là quan ải của nước Tề, xin công nương hạ lệnh. Công chúa bèn truyền quân phát pháo an dinh, dây chặt thành Lâm Tri 4 phía. Đang lúc Tuyên Vương lâm triều, quan Hoàng Môn vào tâu rằng: Đây có Lỗ Lâm công chúa đem binh tới dây thành, nên tôi vào tâu với triều đình, xin bệ hạ lo phương cự địch. Tuyên Vương cả kinh, hỏi Yến Anh rằng: Ngựa thề đến tại Tương Giang có hơn 300 trận mới về triều, chưa được mấy ngày, nay công chúa lại cử binh tới đây, ngựa thề lại phải mang cực khổ nữa chăng? Yến Anh tâu rằng: Xin bệ hạ mời quốc mẫu tới, thì mới lưu được binh Lỗ Lâm. Tuyên Dương nhậm lời, liền sai nội thần vào Chiêu Dương cung mà thỉnh quốc mẫu. Nội thần dâng lệnh vào tâu với Trung hậu rằng: Thiên tử có việc cơ mật, mời quốc mẫu ngự giá lâm triều. Trung hậu nghe có chỉ đòi, cũng lật đật lâm triều nghị sự. Khi Trung hậu đi tới Kim Loan điện, Tuyên Dương liền xuống ngay rất mừng, vợ chồng thi lễ ân cần. Vợ chồng thi lễ ân cần, đều ngồi xuống nơi kim ỷ. Trung hậu tâu: Chẳng hay bệ hạ đòi thần hậu có việc gì chăng? Tuyên Dương mới thuật lại các việc công chúa nước Lỗ cử binh tới dây cho Trung hậu nghe một hồi. Trung hậu tâu rằng: Lỗ Lâm thiệt là lớn mật, còn ân hậu làm việc to gan, dám cử đại binh đến gây sự lăng loàn. Nó muốn tới đặng tìm chồng là Ngô Khởi. Buông tâu bệ hạ, thần hậu xin xuất binh ra mà bắt Lỗ Lâm công chúa đặng rửa hờn. Kẻo vậy, nó khoe khoang thần võ. Tuyên Dương cảm mừng, liền truyền chúng tướng sửa soạn binh giáp, chờ ngày mai xuất trận. Nói về Bạch Liên Thánh Mẫu, đang khi ngồi trên tòa sen, thấy trận gió thổi qua rất lớn, chiếm tay làm một quẻ, biết rõ Lỗ Lâm công chúa hưng binh, qua đến Lâm Tri, bèn than rằng: Con muốn làm quỷ phương xa, nên không sợ vô diệm là một tay lợi hại. Tình thầy trò rất nên thân ái, nếu để vậy mà ngó sao đành. Than rồi, liền bước xuống tòa sen, lấy bảo bối để vào trong tay áo và dặn tiên đồng ở lại động giữ gìn, rồi hóa hào quang bay tới Lâm Tri tức khắc. Khi tới nơi, bèn đến trước quân môn kêu nói với quân giữ cửa rằng: Có thành mẫu ở Báo Châu động tới đây. Hoàng Chánh Ti vào thưa lại, công chúa cảm mừng, liền truyền dọn hương án ra rước thánh mẫu. Gặp nhau mừng rỡ rồi đi thẳng vào quân dinh. Thánh mẫu bèn nói: Thầy trò ly biệt đã ba thu có lẽ, vì ban sơ con chẳng nghe lời, bởi vậy nên con mới mắc nơi dòng lao khổ. Nay vô diệm đã dung nhan biến cải, tinh thần lại mạnh mẽ hơn xưa, tình sư đệ không lẽ làm lơ, nên phải tới cho con pháp báu. Nếu như vô diệm xuất binh, thì con dùng hai món bảo bối này mà bắt nó mới xong. Công chúa hết lòng mừng rỡ, bèn lật đật lạy tạ ơn thầy. Rồi trường quân dọn bày tiệc chay ra thết đãi. Tiệc xong rồi, thánh mẫu từ biệt, hóa hào quang bay lên trên mây. Công chúa liền quỳ lạy giữa thinh không, đưa sư trưởng trở về tiên động. Khi công chúa đã đưa thánh mẫu về động rồi, bèn vào giữa quân trung, điểm 8 viên chiến tướng, mỗi viên quản xuất dẫn 2.000 binh, kéo đến phía bên thành Tề Đông phá ải. Chúng tướng Lỗ đều ráng sức hết bình sinh đánh phá, cho rõ tài hào kiệt, nên tám hướng quân reo ỏi đất, bốn phương pháo nổ vang trời. Quân thám tử Tề hay được, chạy về Kim Loan điện tâu bày sâu trước. Trung hậu nghe tin, bèn truyền cho Dương Bình tổng soái, mở bốn cửa thành không được đón ngăn. Tuyên Dương nghe nói kinh hồn, bèn hỏi rằng: Ngự thê truyền cái gì vậy? Xin nàng chớ nên hở hang như thế. Xưa nay hễ có giặc tới thì cửa thành phải đóng lại, để những đồ quả pháo mà giữ ngăn. Nay ngự thê làm thế khiêu binh, quả nhân sợ lâm nguy bất trắc. Trung hậu cười và tâu rằng: Lỗ Lâm dẫu có mật lớn bằng hòn núi, thần hậu chắc nó cũng không dám vào thành. Dương Bình hãy dâng theo quân lệnh thi hành, đừng trễ nải mà hỏng việc quốc gia đại sự. Dương Bình dâng lệnh, làm y như kế, mở hoác hết bốn phía cửa thành để trống lỏng. Nói về các tướng binh Lỗ, đem binh tới cổng thành, khi tới nơi thấy bốn phía cửa thành đều mở hết, thì liền trở lại báo cho công chúa hay. Công chúa cười mà rằng: Trung hậu làm kế dụ chim vào lòng, ta lại không biết sao. Nói rồi truyền tam quân không được vào, cứ ở ngoài khiêu chiến. Công chúa truyền lệnh xong, cầm cái chỉ ba, tới trước thành kêu quân Tề nói rằng: Ta là Lỗ Lâm công chúa, con vua Lỗ Lăng Vương vì hội thương gian thất lợi, chồng ta là Ngô Khởi bị bắt về đây. Quần bày hãy báo lại cho Trung Hậu hay, có ta tới tìm Ngô Phò Mã. Hãy mau mau đem ra trả, thì dạng sự giai hữu. Nếu cứ như cứng cổ ngang đầu, chừng ta bắt được sẽ phân da xẻ thịt. Quân nghe đều xỉn óc, bèn báo lại cho Tuyên Dương với Trung Hậu hay. Tuyên Dương mới hỏi, có ai ra lập đầu công lui binh Lỗ chăng? Hỏi vừa dứt tiếng, có một tên đại tướng bước ra xin đi. Tuyên Dương xem lại, người ấy tên là Lỗ Quốc Anh, là người anh hùng danh tiếng. Xem rồi bèn dạy rằng, nguyên soái như có ra trận, xin bắt cho được công chúa đem về triều, trẫm sẽ gia phong cho quyền tước. Kế đó, Trung Hậu lại dặn thêm rằng, như có ra binh thì phải đề phòng cho lắm, chứ chẳng nên khinh địch mà lâm họa to. Quốc Anh vâng dạ rõ rồi, rồi cầm thương lên ngựa, phát pháo xong ra. Công chúa xem xa xa, biết chắc là Lỗ Quốc Anh nguyên soái, bèn mắng rằng, mi là đồ tham sanh huyết tử, mặt mũi nào dám tới đây thấy ta? Ngô Anh Dương đãi mi tước lộc ưu gia, có lẽ nào mi lại đành cam tâm phản quốc? Quốc Anh bèn dừng lại mà đáp rằng, giả chăng đứng làm hào kiệt, phải tỏ rõ tướng thế sự. Vì Vận Tề đang lúc thạnh cường, chồng nàng còn phải đầu hàng, năm vua trong một buổi thấy đều võ mạng. Nếu nàng biết cơ đời mà minh đầu khử ám, thì vợ chồng sum hiệp đoàn viên, chẳng hơn đổi gối chiếc niệm nghiêng. Chồng vợ luống bơ vơ xa cách, khuyên mi hãy nghe lời ta biện bạch, về đầu Tề cho đặng chữ hiển chinh, làm chi xuất tử nhập sinh, lại đành để chồng nam vợ bắt. Công chúa nghe nói tức giận, vô thương chỉ ba đâm tới như bay. Quốc Anh cũng đưa thương pháp ra đỡ. Công chúa thấy thương pháp của Quốc Anh lẹ như chớp, liệu bề thắng không nổi, nên đâm bậy một chĩa và quất ngựa chạy dài. Quốc Anh cả thắng đuổi theo. Công chúa liền lấy cây lông tiên xích tế lên, hào quang đâm đạo nổ rền, chỉ nghe mình Quốc Anh mà rớt xuống. Quốc Anh tức thì bị tiên xích trói chặt, binh Lỗ áp tới bắt đem về. Lúc ấy binh Tề kêu lên ổi, tuốt về thành cấp báo cho Tuyên Dương và Trung Hậu hay. Đường Đường ủ mặt châu mày, bèn hỏi rằng, bây giờ ai dám ra đánh với Lỗ Lâm công chúa? Đông Lộ Dương là Điền Côn lãnh mệnh. Trung Hậu dặn rằng, cùng khốn mạc truy, như công chúa có bại trận chi thí, thì con đừng đuổi theo mà mang họa. Điền Côn vâng dạ, liền lên ngựa, phát pháo khai thành xông ra. Công chúa lúc này còn đang khiêu chiến, nghe có tiếng pháo nổ vang thì biết, bèn giang ra vài chục thước. Điền Côn lại quơ thương đâm tới trước, công chúa gạt đánh tiếp sau. Hai đàn đánh hơn mấy chục hiệp mà chưa định thấp cao. Vài lát công chúa tính bề không cựa lại, bèn ra lệnh vào vó ngựa chạy như bay. Điền Côn đứng dừng lại ngó theo và cả cười. Công chúa thèm thấy lấy làm tức giận, liền quay ngựa trở lại, lấy cây càn khôn xích tế lên. Điền Côn xem thấy phép tiên, bèn dục ngựa chạy về thành một nước. Càn khôn đánh không được Điền Côn, vì Điền Côn chạy mất rồi. Công chúa la hét vang trời, lại tới dưới thành khiêu chiến nữa. Còn khi Điền Côn bại trận, chạy vào thành tâu tự sự cho Tuyên Dương hay, kẻ thấy có quân vào báo, công chúa đã tới dưới thành công phá. Lúc này, nguyên soái Tề Trinh bước ra lãnh mệnh, thiên tử liền nhậm lời. Tề Trinh tức thì lên ngựa xông ra, công chúa thấy mặt, mắng rằng, mi là loài súc vật, ở ra lòng bội chúa Cột Vinh, ta nói thiệt phen này quyết bắt cho đặng Tề Trinh, cho buồn thú phân thay giao nhục. Tề Trinh nghe nói ruột tầm đau mấy khúc, liền vơ thương đâm tới như bay. Công chúa tức thì đưa chĩa bay ra đỡ, đánh thôi bụi cát bay lấp đường. Công chúa bèn dừng lại, lấy cây càn khôn xích tế lên trên không, hồng quang hai đạo túa lòa, đánh Tề Trinh té nhào xuống ngựa. Quân Lỗ ào ra bắt được, bèn dẫn tuốt về dinh. Công chúa đắc thắng ý mình, lại dục ngựa tới dưới thành kêu ráo. Quân Tề lật đật vào báo cáo, vợ chồng Tuyên Dương nghe đó cả kinh. Kế đó, thấy có một vị bước ra là Luyên Soái Lưu Trinh, khi xuất trận, nguyện bắt con cẩu phụ. Trung Hậu bèn nói, Nguyên Dung chẳng phải tay đối thủ. Nhưng Lưu Trinh cứ một quyết ra binh mà thôi. Trung Hậu cực chẳng đã phải nhậm lời, công chúa thắng luôn 8 trận trong mấy khắc, bắt được 4 viên đại tướng Tề. Lúc này Tuyên Dương khi tỉnh khi mê, không biết phương kế chi mà lui binh giặc. Yến Anh khi ấy trong lòng như dao cắt, bèn bước ra tâu rằng, xin bệ hạ đưa Ngô Khởi trả cho Lỗ Lâm mà chuộc 4 người bị bắt, rồi sau sẽ làm hàng biểu đưa tới, trong một khắc ắt xong. Trung Hậu nghe nói nổi xung mà rằng, hỏi tặc nói thiệt hay là giả, sao có biệt thị ai giáp vậy? Như Mùa Khởi muốn trở về nhà, chỉ có một lúc chim bao mới đặn. Vậy để cho Ai Gia xuất trận, thử coi con cẩu phụ tài phép thế nào. Nói rồi truyền quân dẫn ngựa, lấy đào nai nịch tức thì xông ra trước trận. Còn Tuyên Dương lên giọng địch lầu quan chiến. Trung Hậu lại bảo Yến Anh đi theo hầu. Như tôi kể rớt người sau, phát pháo ra thành. Khi công chúa thấy có nữ tướng ra trận thì hỏi rằng, Mi là ai đó? Hãy nói tên họ đi mà chịu chết cho rồi. Trung Hậu nói, ta là Trung Vô Diệm, mi không biết hay sao, dám tới đây lừng lẫy. Công chúa nghe nói cái làm lạ, bèn ngơ ngẩn và nói rằng, hồi Tương Giang đợi hội, mặt Trung Hậu y như quỷ như ma, nay Trung Hậu nào là được đẹp như ngọc như ngà, mi chắc là con nữ tỳ giả xưng làm Trung Vô Diệm, ta há dễ không biết hay sao, vậy ngươi mau hãy trở về. Bảo Trung Hậu ra đây, bằng trái mạng thì ta bêu đầu thị chúng. Trung Hậu cười và nói rằng, ấy là tại hồng phước của chúa ta, số gì nàng chưa có rõ, để ta nói lại cho nghe. Trung Hậu bèn kể đầu đuôi sự cởi lốt và nói rằng, như nàng bây giờ bằng lòng quy thuận thì đặng bề vinh hiển, giả lại vợ chồng cũng được sum dày. Nếu nàng trái lời ta, chắc là không ngồi ăn nơi dương thế. Công chúa nói, nếu nàng phải là Trung Hậu, thì phải đem Ngô Phò Mã trả lại cho ta. Được vậy hai nước mới giao hòa, muôn sự chi đều bỏ hết. Trung Hậu nói, như nàng muốn kiếm ai thì còn có thể, chứ như Ngô Phò Mã thì đã chết rồi. Nghe lời ta quy thuận về Tề, chừng sau sẽ kiếm kẻ anh hùng khác mà về duyên can lệ. Công chúa nghe nói khóc và kể lễ, rồi hỏi rằng, nếu đã giết Ngô Phò Mã, xin đem thi hài trả lại cho ta, đặng ta phò linh cữu về nhà, rồi sẽ hai đứa giao hòa như trước. Trung Hậu nghe vậy, bèn kêu Yến Anh nói nhỏ rằng, phải làm như vậy, như vậy. Yến Anh liền bay ngựa về thành, truyền Thợ Mã làm một cái đầu bằng giấy, giống như đầu của Ngô Khởi, rồi đem bêu nơi cửa thành. Trung Hậu ngó thấy Yến Anh đã làm y như kế, bèn kêu công chúa hỏi rằng, nàng hãy xem thử cái đầu đó có phải của đầu Ngô Phò Mã chăng? Công chúa liền ngửa mặt ngó lên, thấy quả là đầu chồng mình, thì thất kinh tới nhào xuống ngựa chết giấc. Quân sĩ xuất lại cứu tỉnh, giây lát công chúa mở mắt ra và khóc rằng, dưỡng ức trăm năm can lệ. Ai ngờ một thuở rẽ phân, phu quân ôi, nay chàng lâm tri phủng phất hồn quê, còn thiếp miền lỗ quốc biết ai nương tựa. Lúc ấy, vua tôi Tiêu Dương cũng tưởng là đã chém Ngô Khởi rồi, ai nấy thể đều thất sắc. Yến Anh tới tâu rằng, ấy là mưu cao của quốc mẫu, làm cho công chúa rối loạn tinh thần. Tuyên Dương và văn võ ai nấy khi ấy cũng mừng. Trung Hậu lúc này vỗ tay cười ha hả, kêu công chúa mà tỏ sự nhân tình rằng, Ai Gia bấy lâu thương vợ chồng nàng là kẻ tài năng, Này bây giờ ta mới nói thiệt, Ngô Phò Mã vẫn còn chưa chết, người đang yên ẩm ở nơi Kim Dịch Đình. Như nàng quy phục thuận tình, thì vợ chồng sẽ đoàn viên cúc nhục. Thôi, để bốn tướng trả về cho ta, thì ta sẽ đưa Phò Mã trở lại cho. Nói rồi truyền quân liệt đầu xuống, cho công chúa lại gần xem, quả là đầu bằng giấy rõ ràng. Công chúa mừng rỡ, vội vàng liền xuống ngựa quỳ thưa rằng, Ngô Phò Mã thiệt là chưa chết, thiếp cảm ơn quốc mẫu ngàn trùng. Thiếp mà tới đây là cũng chẳng qua tình nghĩa vợ chồng, nên làm ra sự can phạm đến cửu trùng, xin quốc mẫu thứ tội. Trung hậu nói, công chúa hãy về dinh an nghỉ, tới canh ba sẽ đưa Phò Mã trả cho, cùng nhau tăng tính sự giao hòa, cho khỏi việc can qua giấy động. Công chúa tức thì vâng tạ, rồi thâu binh trở về dinh an nghỉ và đợi tin. Nói về công chúa Lỗ Lâm, khi nghe Chung Vô Diệm phán đoán mấy lời, thì vừa dạ bèn thâu binh trở lại dinh an nghỉ và đợi tin. Còn Trung Hậu cũng trở về thành. Tuyên Vương ra tiếp rước vào trong. Trung Hậu liền bảo nhỏ Yến Anh tới Kim Dịch Đình lén lấy cho được đồ y phục của Ngô Khởi. Yến Anh lập tức thi hành, rồi vợ chồng đồng nhau trở về Chiêu Dương cung đàm đạo. Khi về tới nơi, nội giám dọn tiệc dâng liền. Tuyên Vương ngồi lại, Trung Hậu vội khiến tỳ nữ đi làm một hình nhân bằng cỏ và dặn kế như vậy, như vậy. Cung dân làm dây lát đã xong, kế Yến Anh đem áo mão của Ngô Khởi về. Trung Hậu xem thấy rất mừng, liền truyền cho Yến Anh đi làm một cái đầu bằng giấy nữa. Yến Anh tức thì ra lệnh, làm y như cái thước khẳng hoi, rồi đem đèn dâng liền cho Trung Hậu. Đầu đó xong cả, các việc an bài, Trung Hậu bèn cho phép ai nấy về dinh an nghỉ, còn nữ tỳ cũng bãi việc hầu hạ ban đêm. Lúc này, còn có một mình Trung Hậu đi ra đi vào, suy nghĩ, bỗng đâu trống tiêu lầu vừa trở khắc. Trung Hậu liền vội vã bước ra giữa trời, tay bắt quyết thiên can, chân đạp ấn ngưu đẩu, miệng đọc thần chú truyền triệu chư thần. Về lát thấy mây gió nổi đến tưng bừng, chư thần ở giữa không trung sa xuống, thi lễ và hỏi rằng, chẳng hay tinh quân đòi anh em chúng tôi đến có việc chi dạy bảo. Trung Hậu đáp rằng, khi hội tương giang, Ai Gia có thâu phục Đặng Ngô Khởi, đem về tề, bây giờ còn ở tại nơi Dịch Đình. Nay vợ nó là công chúa Lỗ Lâm đang hưng binh tới thành Lâm Tri Dây Phủ. Bởi có ấy, Ai Gia xin phiền cùng chư vị, mau đi thâu tám hồn thức phách Ngô Khởi đem về đây. Chư thần vâng lệnh thẳng tới Kim Dịch Đình, thấy Ngô Khởi đang đau bệnh tương tư, còn nằm trên giường thiêm thiếp, bèn làm phép ở trên thiên linh cái, thâu hồn phách đem lại dâng cho Trung Hậu nương nương. Trung Hậu tiếp lấy linh hồn của Ngô Khởi, bỏ vào hình cỏ và thư một đạo linh phù, ếm trên cái đầu hình nhân ấy. Vài lát, Ngô Khởi bằng cỏ biết đi biết nói, cũng như người sống không sai. Trung Hậu bèn đòi nội thần Lập Dương Kiết tới bảo rằng, người hãy dâng sắc chỉ, đưa Ngô Khởi tới trả cho Lỗ Lâm và đổi bốn vị tướng bị giam cầm đem về đây lập tức, Ai Gia sẽ trọng thưởng. Dương Kiết lãnh mệnh, dẫn theo 500 quân ngự lâm, cùng Ngô Khởi giả cầm côn lên ngựa, thẳng tới dinh Lỗ mà thông báo. Bên Bình Lỗ nghe nói có Ngô Phò Mã trở về, liền lật đật vào báo hỷ tin cho công chúa hay. Lỗ Lâm cả mừng, vội vàng chạy ra tiếp rước. Vợ chồng gặp nhau đều mừng rỡ, cùng nhau tay lại cầm tay, hai mắt giao kề, bốn mắt những đều rơi lụy. Ngô Phò Mã lại buông lời than thở, khuyên Dương Cô chớ nên rầu rĩ mà hao tổn tinh thần. Kế đó, Dương Kiết đưa chiếu dâng lên, công chúa tiếp lấy xem rồi mời vào trong dinh đàm đạo. Trong lời chiếu nói, đưa Ngô Phò Mã đổi về bốn tướng, chẳng nên trễ nải mà phạm tội với triều đình. Công chúa tức thì truyền quân ra hậu dinh, dẫn bốn tướng đem giao cho Dương Kiết, lại cho Dương Kiết lụa là vàng bạc và gửi lời về bái tạ Chung nương nương. Tề thần liền lại tả lui chân, công chúa vội khiến dọn bày tiệc rượu. Vợ chồng ngồi lại chiến thù chiến tạc, hỏi han sự sau trước cả đêm. Người ra lụy âm lòng đòi đoạn, kẻ vui lòng không xiết kẻ chỗ nói năng. Vợ chồng uống dùi đến canh khuya cũng chưa mãn tiệc. Nói về khi Dương Kiết về tới Chiêu Dương Cung, vào phục chỉ, cùng dẫn bốn tướng đến lạy tạ ơn, Tuyền Vương xem thấy hết sức vui mừng và khen tài trí trung hậu. Rồi đó, truyền quân dọn tiệc vui mừng áp kinh, như chết đi mà sống lại, cho bốn tướng. Dù tôi cùng giao yến lạc đàn ca sướng hát thâu đêm, nội thần ai cũng say mềm, vừa tới sáng mới mãn tiệc. Còn bên Lỗ Lâm công chúa, khi trả bốn tướng về cho Tề Quốc, rồi vợ chồng cùng nhau hỷ lạc. Đang vui, Ngô Khởi nói tiếng được tiếng mất, hình như tỉnh như say. Có khi công chúa hỏi thì không trả lời, có khi lại phát tin ra nói chuyện gì đâu không biết. Công chúa thấy vậy liền bảo dẹp tiệc, đưa Phò Mã vào phòng ăn giấc kẻo khuya, còn bản thân thì đi lo sắp đặt đội ngũ chính Tề, đặng sợ ngày dân hàng biểu cho Tề, rồi phản hồi bổn quốc. Đây nhắc lại về việc trung hậu, đêm ấy khi đã hết canh tư, bèn cầm báu kiếm bước ra giữa trời, niệm chú hô thần, tức thì thấy trên không sa xuống một vị Hỏa Đức tinh quân, tới hỏi rằng, pháp sư đời tôi có việc chi sai khiến? Trung hậu đáp, ai gia phiền cùng tinh quân một chuyện. Mau qua bình dình, Lỗ đốt cái hình của Ngô Khởi bằng cỏ đi, và nổi gió lên đốt luôn hết dinh trại của chúng nó, rồi trở về đây ta trọng thưởng. Tinh quân tốt thì vân mệnh, đi thẳng tới Lỗ dinh, thấy Ngô Khởi bằng cỏ đang ngầm nói mê sảng ở trong phòng, nửa tỳ đang theo hầu hạ hai bên, còn đèn đuốc sáng như ban ngày. Khi ấy tinh quân ra tay, nữ tỳ thình lình không biết lửa ở đâu trong mình Ngô Khởi phát ra cháy hết, quần áo phát cháy trước, rồi kế tới giường màn. Bọn nữ tỳ bèn kêu cứu âm vang, lại thấy gió đâu thổi tới, cháy lan tới dinh trại nữa. Công chúa khẽ thèm thấy thức kinh, chạy thuốc vào trung dinh, hỏi thăm sự Phò Mã. Nữ tỳ lúc ấy đứa cháy tay, người nắm mặt, dắt nhau vỡ chạy như bầy ong. Công chúa túng thế cũng chạy hỏi được một đổi, giây lát thầy trò mới được tỉnh hồn. Nữ tỳ bèn thuật lại sự cháy rằng, Phò Mã thiệt là người bằng cỏ, khi không thấy ở trong mình lửa đỏ cháy ra, chúng tôi thấy điều lấy làm lạ, vừa muốn ra báo thì lửa đã ùa tới cháy hết cửa nhà. Công chúa nghe thuật lại rất thiết tha và giận nói rằng, ấy là tà thuật của Vô Diễm, nó gạt ta mà đổi bốn tướng về cho khỏi chết. Sự gạt ta, ta cũng chẳng kể gì, sao lại làm hao tổn đến quân binh ta nữa? Nói rồi, bèn truyền lệnh thâu binh và tra điểm quân sĩ, thấy bị lửa cháy hết một muôn người, vừa ngựa, vừa người. Công chúa lúc ấy trong mặt ngẩn ngơ, rồi truyền chúng tướng dồn dinh hạ trại chỗ khác. Rạng ngày, công chúa sửa sang nay địch, đốc chúng tướng tới trước thành khiêu chiến nữa. Quân giữa thành chạy vào thông báo. Trung hậu liền nói với Tuyên Dương rằng, xin để cho thần thê xuất trận một phen nữa, cùng con cẩu phụ quyết sự hơn thua. Tuyên Dương nói, ngựa thê đi thì trẫm cũng theo sau lượt trận. Trung hậu bèn truyền cho vợ chồng Điền Côn theo hộ giá, còn bản thân dẫn tám viên chiến tướng mở cửa thành xông ra, kêu công chúa nói rằng, nàng sao không biết hổ, nhìn đồ cỏ tưởng thiệt là chồng, vậy chứ đã được chút tình chi chung thì nói thiệt cho ai gia đặng biết giới. Công chúa nghe nói càng thêm mắc cỡ, hồi chĩa ba đâm tới và mắng rằng, bớ con sủ phụ, mày thiệt là vô tình vô nghĩa, dám gạt ta phen nọ phen kia. Chuyến này ta quyết sống thác với mày, dẫu có bó thân tại Lâm Tri cũng chẳng quản. Nói rồi, hồ chỉ ba đâm lia đâm lịa, Trung hậu cũng đưa đao rất đánh. Đánh được ít hồi, công chúa lấy ra một món bảo bối kêu là Hỗn Nguyên Hạp. Tế lên trên không, thấy hào quang năm sắc đỏ lòm, thâu Trung hậu vào trong cái Hỗn Nguyên Hạp. Công chúa hết sức mừng rỡ, thâu phép bỏ vào túi áo rồi dẫn binh trở về. Còn Tuyên Vương đi sau lượt trận, thấy công chúa dùng đồ tiên báu mà thâu mất Trung hậu đi, bèn la khóc ly bì và không biết phương chi mà giải cứu. Tám viên tướng khi ấy tâu rằng, xin để cho anh em chúng tôi liều thác đánh vào Lỗ mà cứu quốc mẫu về. Tuyên Vương nói, như tám tướng cứu đặng ngự thê, thiệt là con ấy sánh tày non biển. Tám tướng tức thì đều ra sức, đùa binh tới đánh giải vô. Phòng về bên binh lỗ đã có phòng bị sẵn chờ, quân cung nọ bắn ào ra như mưa. Đồ quả pháo, đổ vang trời lỡ đất, tám tướng cũng đã hết sức mà vô không được Lỗ Dinh. Cùng nhau liền phải thâu binh, trở về tâu lại cho Tuyên Dương hay rõ. Tuyên Dương bèn than rằng, Ngự Thê ơi, giang sơn trẫm đã không ai bảo hộ, chắc về tay công chúa rồi, mau hãy về mà đem Ngô Khỏi ra đổi. Đặng cho ả khỏi đôi, quả may của đặng Ngự Thê khỏi chết. Than thở một hồi, rồi vua tôi dắt nhau về thành hết. Khi Tuyên Dương về đi gần tới Chư Dương Cung, ngó thấy trời sinh cảnh tốt, chim nói qua cười, mười phần ảo não ủ ê, đã thương vợ lại sợ bề tai biến. Xưa sau cùng nhau trò chuyện, giờ sao vắng vẻ hơi tâm, chân đi một bước một dùng dằn, lòng thương nhớ không ngăn luyện ngọc. Nội thần theo sau khuyên giải, Tuyên Dương mới lau nước mắt mà vào trong cung. Lúc vào tới nơi, thấy Trung Hậu còn ngồi uống nước trần trần, lại có hai tên cung nữ đứng hai bên đang quạt. Tuyên Dương vốn lòng nhút nhát, bèn đứng lại hỏi rằng, Ngự Thê ôi, tấm trung hồn đó đầu còn oan ức, để trẫm sẽ cho rước thầy, tụng siêu độ cho ít hôm. Trung Hậu nghe nói tức cười mà rằng, Thần Thê chẳng phải yêu ma, sao bệ hạ lại nói chi sự kỳ dị vậy? Tuyên Dương nghe nói rằng rãng, liền bước thẳng vào cung hỏi rằng, Vậy chứ Ngự Thê còn sống đó hay sao? Trẫm thấy Lỗ Lâm nói dùng tiên báu thâu Ngự Thê rồi, hay là Ngự Thê có phép phân thay, mới trở về Chiêu Dương cung được? Trung Hậu thưa, Lỗ Lâm có tài phép nhỏ mọn, sao cho kịp Thần Thê? Ấy là ba lần làm cho chọc giận Lỗ Lâm, chẳng phải là sự hơn thua giữa trận. Tuyên Dương nghe nói, xem trước ngó sau, chắc chắn là Trung Hậu còn sống. Mới bước lên cầm tay mừng rỡ và khen ngợi một hồi, rồi truyền đội thị dọn bày yến lạc. Nói về Lỗ Lâm công chúa về dinh, điểm chúng tướng lại thì mất hai vị quốc cựu làm chức nguyên nhung, còn quân sĩ chết hơn một muôn. Nhưng mà trong ý còn vui mừng là nhờ cái hỗn nguyên báu đã thâu được Chung Vô Diệm, rồi chắc là trả thù được cho hai người. Bèn thẳng vào trung trướng, truyền quân đặt bàn hương án, quỳ lại bà Bạch Liên Thánh Mẫu và vái rằng, đệ tử cũng nhờ pháp báu mới cùng các chư tướng trừ được quái họa vợ chồng chưa xung hiệp. Với lại rồi, bèn dở hộp ra, thấy có một cục đá vuông nằm nơi giữa. Công chúa thấy vậy nổi giận, bèn mắng chửi con sủa phụ một hồi, rồi liền cục đá xuống giữa sân. Quân nửa tỳ xúm nhau lại lấy coi. Chẳng ngờ thấy cục đá tự nhiên vùng lớn và nặng hơn mấy trăm cân. Giây lát lại hóa ra y như một vị hòa thượng. Công chúa thấy vậy, truyền quân ngáp lại đập nát ra tro. Rồi đó, công chúa cầm chỉ ba lên ngựa, thẳng tới dưới thành mà khiêu chiến nữa. Đây nói về Trung Hậu, khi còn ngồi uống rượu với Tuyên Dương nơi Kim Loan Điện, bỗng thấy trận gió thổi qua, mùi hương thơm phức. Trung Hậu liền đánh tay biết rõ, bèn từ giã mà trở về cung. Khi Trung Hậu về tới nơi, thấy có một đám mây lành ở giữa thinh không xa xuống. Giây phút mây quang gió tạnh, thấy rõ ràng là Trần Tam Thư. Chị em gặp nhau mừng rỡ vô hồi, Trung Hậu mới hỏi, chẳng hay tiên muội giáng Trần có việc gì hay chăng? Trần Tam Thư đáp, em phụng mạng sư phụ tới đây, cho chị ba vật bảo bối, để thâu trừ công chúa Lỗ Lâm. Nói rồi, liền đưa ra món thứ nhất, gọi là ngẫu ti phách, dùng phá hổ nguyên tạp. Món thứ hai là Tây Phương Đại, dùng thâu dây phượt tiên sách. Còn món thứ ba là Nhật Nguyệt Kim Hoàng, dùng phá cái càn khôn xích. Trần Tam Thư đưa rồi lại nói, nguyên cái hổ nguyên hạp là hai cái gương sen thọ khí âm dương luyện nên, vốn nó thiệt là lợi hại, nên dùng cái ngũ ti phách này là một vật báu của bà Quan Âm đại sĩ cho. Nếu cái hổ nguyên hạp thấy cái ngũ ti phách thì chẳng kêu mà tới, chẳng ngoắt mà gần, xin chị phải nên cẩn thận lắm mới đặng. Trung Hậu lãnh lấy bao vật báo linh xong rồi, Trần Tam Thư lại dặn nữa rằng: Trần Hiền Tỷ trừ được Lỗ Lâm công chúa xong, thì lại có Bạch Liên yêu phụ đến đây. Thành Lâm Tri bị khổn trùng dây, lại phải nhọc lão sư xuống chuyến này mới đặng. Ấy vậy còn e nổi thai bào sinh tiểu chúa, Hiền Tỷ bị huyết bệnh hôn mê, sau cũng có đứa tiểu nhân nó đến vỗ về ám hại. Nói rồi từ giã nhau, kẻ về người ở lại, Trung Hậu ngó thấy làn mây trắng hiện, đầy tạ ơn thầy. Rồi đó, Trung Hậu quầy quả đi tới Kim Loan Điện. Tuyền Dương bèn hỏi: Chẳng hay Ngự Thê về cung có chuyện gì hay chăng? Trung Hậu tâu rằng: Việc Thiên Cơ chẳng nên tiết lậu, chờ đến đó rồi sẽ hay. Nói rồi, vợ chồng ngồi đại đặng đàm đạo, khi thấy quan Hoạt Bôn vào báo có Lỗ Lâm tới thành khiêu chiến. Trung Hậu bèn viết một lá hồng thiệp, gói vào với một món báu linh, đòi Điền Cung đến và dặn rằng: Dương Nhi lãnh lấy các vật này và 3.000 quân sĩ, tới mai phục phía Bắc Môn, cùng dùng môn pháp báu đây mà thâu trừ cái hổ nguyên hạp của Lỗ Lâm công chúa. Điền Cung dân mệnh, Trung Hậu lại kêu Lỗ Quốc Anh tới bảo rằng: Lỗ Nguyên Soái hãy lãnh hồng thiệp này và bảo bối đây cùng 3.000 quân sĩ đem đi mai phục phía Nam Thành. Chừng thấy công chúa tới tung hoành thì dùng món bảo bối đây thâu cái càn khôn xích của nó. Quốc Anh lãnh mệnh, Trung Hậu lại bảo Dương Bình lãnh một tờ hồng thiệp và dẫn 5.000 quân cung tiễn đi mai phục hai phía đông tây. Chờ khi công chúa đi qua rồi sẽ truyền quân bắn tên ra, chớ cho chúng chạy thoát. Dương Bình dâng lệnh, Trung Hậu lại phát ra một cây lệnh tiễn, giao cho Nguyên Soái Lưu Trinh, bảo dẫn theo 3.000 binh đi đánh với Lỗ Lâm công chúa và phải dùng kế trá bại, đặng cho công chúa đuổi theo, dẫn đem qua cho khỏi nơi Mã Ông Thái Công thì có phục binh ra áp đánh. Còn Tề Trinh và Tề Phụng dẫn 3.000 nhân mã tới mai phục nơi rừng Tòng, chờ nơi đó tiếp chiến. Ba tướng dâng lệnh lui ra. Trung Hậu lệ kêu thêm Liêm Thoại Hoa tới giao cho một món báu linh, phá phép và dặn rằng: Mau tới trước giao chiến cùng Lỗ Lâm công chúa, rồi có ai gia tiếp sức theo sau. Thoại Hoa dân mệnh lui rào. Trung Hậu lại thấy quân vào tâu nữa rằng: Công chúa đã đến bên thành Sĩ Mạ, xin lệnh trên định liệu như thế nào? Trung Hậu nghe báo liền kêu Yến Anh tới bảo rằng: Xin quân sư hãy tới nơi Kim Dịch Đình coi chừng Ngô Khởi và cho Điền Đơn hay mau mau phải về đây. Nếu nó nghe phía thành đông có hiệu pháo nổi lên thì mau mau xu binh ra cướp Dinh Lỗ. Yến Anh ra đi, còn Tuyên Dương thì ở trên thành truyền quân đến trống phất cờ trợ chiến. Các việc đâu đó hoàn thành, Thoại Hoa làm chức tiên phong, dẫn 3.000 binh mở cửa ải phía đông ra đánh với công chúa. Công chúa khi ấy thấy có nữ tướng xông ra trận, bèn sực nhớ lại lúc Tương Giang rằng có đánh nhau với một tên nữ tướng bên Tề giống y hình trạng, chắc con này là Liêm Thoại Hoa, vợ của Đông Lộ Lương gia họ Điền. Nghĩ như vậy bèn xốc tới hỏi rằng: Bớ nữ tướng kia có phải mi là Liêm Thoại Hoa hay không? Thoại Hoa cười và đáp rằng: Như mi đã biết danh ta thì mau mau xuống ngựa quy hàng, đặng ta về tâu mấy lời dùm cho, quả may được vợ chồng sum họp. Công chúa nghe như vậy thì nghĩ thầm rằng: Con này thiệt là cao cường võ nghệ, nếu dùng sức đánh với nó ắt không xong. Trước nay hãy cùng nó giao phòng, sau hãy dùng báo linh thâu trừ nó mới nổi. Nghĩ như vậy rồi, tay mặt thì cầm cây chỉa ba, còn tay trái thì cầm cái hổ nguyên hạp, xốc ngựa lướt tới đánh với Thoại Hoa, đặng ít hồi, rồi liền hổ nguyên hạp lên tới trên không. Hào quang đâm sắc thắng xong, tả hữu hai bên lừng lẫy. Liêm Thoại Hoa lên mắt, xem thấy thì lấy cái hổ thi phách tới lên, tức thì hiện ra một đám mây lành, dây lát thâu cái hổ nguyên hạp đi đâu mất. Thoại Hoa liền niệm chân ngôn thâu nhập. Công chúa thấy hổ nguyên hạp đã mất thì thất kinh, liền khua chỉ ba ẩu đả. Thoại Hoa cũng đưa đao ra đỡ, đánh đặng ít hồi rồi bỏ chạy qua phía tây thành mà ẩn mặt. Công chúa thấy vậy liền ruột ngựa đuổi theo. Kế thấy có người dọn đường chặn đánh vùi, xem lại là Trung Hậu. Hai người đánh tới đánh lui, được chừng 50 hiệp. Trung Hậu liền chém bậy một đao, rồi quay ngựa chạy ra phía bắc. Công chúa tưởng Trung Hậu thua thiệt, nên đuổi ngựa nà theo vừa được một đổi xa. Trung Hậu chạy mất đâu không thấy nữa, công chúa dùng dần muốn trở lại. Kế bên tai nghe tiếng pháo nổ vang trời, phục binh truy sát tới nơi, còn tướng làm đầu nên hung dữ. Công chúa mắt nhìn tường tận, thiệt là Đông Lộ Vương Điền Côn. Bèn lật đật lấy cái càn khôn xích tới lên và kêu Điền Côn hãy coi bảo bối. Điền Côn ngửa mặt ngó lên, thấy hào quang hai đảo thúa xa, liền giở tờ hồng thiệp xem qua, điểm ít câu cho ngôn y kế, rồi lấy cái nhật nguyệt kim hoàng tới lên, nghe tiếng kêu răng sảng như hồi chuông rền. Vài lát thấy càn khôn xích bị kim hoàng thâu mất. Công chúa thấy phép mình đã bị thâu dập thì không dám đánh với Điền Côn, liền giục người chạy qua phía Đông Môn mà tị nạn. Điền Côn không thèm theo đuổi, để công chúa thông thả mà đi. Khi công chúa chạy được có hơn mấy dặm, mới dừng ngựa lại xem đường. Trước mặt thấy bùn lầy đầy dẫy, sau lưng quân bình theo chỉ còn một ít mà thôi. Chẳng biết ai mà đang để ý ôi, bèn đánh liều nhắm mắt băng sình mà dời gót. Khi công chúa đi vừa khỏi đám sình ấy, phục binh thình lình ở đâu bắn ra như mưa bất. Quân sĩ chết đã đầy đất, cùng đường khó nổi tới lui. Công chúa bèn đánh liều, gạt tiếng quầy ngựa chạy qua phía tây. Trước mặt là có tòa núi cao dòi dõi, bốn bên là những khe suối ghê gớm, cũng đánh liều dục binh vào chốn khơn khê, lòng sầu thảm chính chiều đòi đoạn. Công chúa vừa lên khỏi nửa triền núi, lại nghe pháo vang rên như sấm đổ, phục binh trong rừng ào ra tưng bừng. Công chúa bị bao vây ở giữa chừng. Tố Trinh là dục binh không đã tứ di, công chúa bèn liều mình phát phá trùng dây, chạy khỏi qua phía nam đặng ít dặm, bỗng thấy phía triền núi có tòa cổ mộ và thạch nhân, thạch mã còn nguyên nga, cùng thạch bia tỏ rõ, lộ ra mấy chữ đề rằng: Đại Châu Thần Thái Công chi mộ. Công chúa thấy vậy hai hàng lũy ứa, bèn ngồi trên ngựa mà vái rằng: Lỗ Ban là con cháu nhà Châu, nếu ngài có linh ứng, nay tôi vì nước mà bị Chung Vô Diệm Thị Cường húng hiếp, cha tôi đã bị chết, chồng tôi lại bị bó tay, tôi tưởng là cử binh đến lâm tri cho chồng vợ sum dày, hay đâu nổi hao binh chết tướng. Xin Thái Công có lòng đoái tưởng, hiển oai linh mà giúp dòng dõi nhà Châu. Chừng thâu đặng Vô Diệm rồi, thì cổ mộ tôi sẽ trùng tu lại, gọi lòng thảo đáp ân trả nghĩa. Khi công chúa vừa giái dứt tiếng, bỗng nghe tiếng pháo nổ vang tai, thấy một tướng đang dương oai xốc ngựa tới. Mình mặc bạch bào bạch giáp, đầu đội bạch khôi và cưỡi con ngựa kim, tay cầm cây lê hoa thương, hét lớn tiếng và nói rằng: Công chúa, ta đố mi chạy đâu cho khỏi. Công chúa liền xem lại là Lỗ Quốc Anh, mới mắng rằng: Mi là đồ phản quốc, mặt mũi nào mà dám đến đây. Quốc Anh nổi giận la hét vang dày, bèn qua thương đâm tới. Công chúa rất đắng đạnh ít hiệp, mới nghĩ thầm rằng: Nay sức mình đã đuối mệt, mà tướng sĩ cũng chẳng còn bao nhiêu, ít làm sao địch lại nhiều, phải dùng đồ bảo bối mới đặng. Nghĩ rồi liền giang ra vài bước, lấy cây phương tế lên trên không. Quốc Anh đã quý đề phòng, cũng lấy cái tây phương đại liễn lên. Tức thì phượt tiên sách rớt vào trong cái tây phương đại. Công chúa xem thấy rụng rời, không biết gì có nào mà Quốc Anh có phép báu. Quốc Anh có ý khi nhạo, bèn kêu công chúa mà hỏi rằng: Công chúa, còn món gì nữa dùng thử cho ta coi. Công chúa nghe hỏi đỏ mặt tía tai, liền qua thương chỉa ba liền cho một buổi. Quốc Anh lúc này dùng kế trá bại, dục binh chạy xong vào đám rừng tòng. Công chúa đã hộp hữu xong, dục ngựa đuổi theo bao bến gót. Thình lình bỗng nghe trong rừng có tiếng pháo nổ. Tề Trinh và Tề Phụng hai tướng áp ra, phục binh vô số hằng hà, bốn phía là những kiếm kích. Công chúa liều mình ráng sức kình địch, đánh vùi với hai tướng một hồi. Hai người kiếm thế tháo lui, công chúa cũng theo sau rượt đuổi. Khi công chúa đuổi theo xa xa một đổi, lại nghe tiếng lạc ngựa bên tai. Tới nơi thấy rõ mặt mày, mới biết là Liêm Thời Qua đón đường rước đánh. Công chúa liền nổi giận mắng rằng: "Mi là đồ cẩu phụ, đây lại không cho ta trở về dinh trại hay sao?" Nói rồi, vô chỉ ba đâm lại. Liêm Thời Qua cũng đưa đao rước đánh, hai người đánh hơn trăm hiệp. Công chúa đã đuối sức lần lần, mồ hôi đã đổ dầm về, mặt mày thì tái ngắt. Thời Qua thấy vậy mới nghĩ rằng: "Bây giờ ta giết con cẩu phụ thì dễ như chơi, ngặt gì quốc mẫu căn dặn đã hết lời nên không nỡ xuống tay hại nó." Nghĩ rồi, kêu lớn tiếng rằng: "Bớ Lỗ Lâm công chúa, ta chẳng giết mi làm chi cho nhơ tiếc, để ta đánh mi một roi này, từ rày về sau cho biết mặt." Nói vừa dứt lời, liền rút cây roi tiêu ra đánh trúng công chúa một roi, ngang hông không đỡ kịp. Công chúa bị thương, liền ôm lưng ngựa chạy dài qua phía đông một nước. Liêm Thời Qua chẳng thèm rượt theo, kéo binh trở về phục chỉ cho Trung Hậu hay. Khi Trung Hậu thấy Hoại Hoa về tâu, thì đã biết công chúa muốn trở về dinh, bèn truyền tam quân nổi hiệu lệnh. Trong thành tức thì pháo nổ vang, Điền Đơn nghe biết, y kế xu quân ra đoạt thâu dinh trại, quân lỗ ùng ùng bỏ chạy đạp nhau mà chết cùng đường. Công chúa thấy vậy hết dạ bi thương, muốn trở về sinh phòng thì đã bị quân Tề đoạt mất rồi. Kể giây lát thấy Ân Long Ân Hổ chạy tới lật đật, cùng nhau than khóc thảm thương. Anh em thôi văn lựa ý hai hàng, thầy trò quyết tìm phương tẩu thoát. Công chúa lúc ấy ngồi trên lưng ngựa, thở ra một tiếng và than rằng: "Mặt mũi nào mà còn về thấy quốc mẫu với Long Nhan, tấm thân này đành đi kiếm Phục Dương nơi suối vàng chẳng tiếc. Thương hỡi thương, phò mã đồng sàng, chồng vợ luống bắc nam hai ngã." Công chúa than rồi lại khóc, muốn rút gươm ra mà tự tử tại chiến trường. Ân Long Ân Hổ bèn can rằng: "Xin công chúa đừng quá vội nóng, dược binh gia thắng bại là lẽ thường, hãy kiếm nơi thích thảo dùng lương, rồi sẽ toan kế với Hằng Xương mà báo phục. Chừng ta đủ sức sẽ trả dân biểu tới các vua và xin cáo cấp, nhờ chư hầu giúp sức ít nhiều. Nếu mà công chúa chẳng chịu nghe theo, dù có thác, thác cũng uổng công sinh dưỡng." Công chúa nghe được liền lau nước mắt mà rằng: "Lời quốc cựu thật là lý nghiệm, ngặt bây giờ không biết trú ngụ nơi đâu." Thời Văn liền thưa rằng: "Bên phía nam cách đây chừng 300 dặm, có tòa núi kêu là Ẩn Phụng Sơn, anh em đinh năng ở đó tẩn tàn, người cùng tôi thiệt là anh em cô hậu. Xin công chúa tới đó mà đương nấu, rồi sẽ sai người đi cầu cứu với các nước hầu bang, hạ chăng trời giúp người cơ hàng, chừng ấy sẽ lo toan mà trừ con chung sủ phụ." Công chúa nghe nói cả đẹp, bèn thâu hấp, kinh tàn, cùng nhau thẳng tới Sơn Trang Ẩn Phụng. Hồi thứ 62, Tề Tuyên Vương nạp dụng Ngọc Thiền, Lỗ công chúa đi cầu Thánh Mẫu. Nói về khi công chúa thâu hồi đội ngũ, kiểm tra lại thấy hao hết hai phần, rồi đồng kéo thẳng lên núi Ẩn Phụng. Thôi Văn đi trước vào báo cho Đinh Năng, Đinh Trí hay, hai người liền vội vã xuống tiếp rước. Mời công chúa thẳng lên sơn trại và truyền quân y theo binh pháp mà an dinh. Các việc xong rồi, công chúa hội chư tướng lại, viết biểu văn đi cầu cứu cùng các nơi. Ân Long Dân Mệnh mang biểu văn đi tới các nước Lương, nước Tấn. Hai nước này đều sợ oai thế Đông Tề, nên không ai hứng chịu. Ân Long đại đi qua nước Tống, nguyên vợ vua Tống Nguyên Vương, cùng một họ với Ân Long, nên Ân Long qua đó cầu hỏa may có được chuyện. Lúc này, khi Ân Hậu lâm triều, quan Hoàng Môn vào tâu rằng: "Có sứ thự Đức Lỗ là Ân Long tới xin triều kiến." Ân Hậu cho vào, Ân Long tới trước Kim Loan Điện triều bái xong. Ân Hậu hỏi: "Chẳng hay ngự đệ tới đây có chuyện gì chăng?" Ân Long đưa biểu dâng lên, Ân Hậu xem rồi phán rằng: Tiền Dương ta cũng vì hội Thương Giang mà bỏ mạng, sau lại quốc dân lập hội Kim Hoa, làm cho tan hại nước nhà, lòng hằng muốn báo cừu trả oán. Nhặt dịp vô diệm cao cường pháp lực, các nước đều tấn cống xưng thần, huống chi nước ta đất hẹp dân nghèo, dám đâu làm chuyện đưa mồi cho cọp. Ân Hậu nói rồi rơi lụy dầm về, giây lát mới nghĩ ra một kế mà rằng: Người đệ ơi, ai gia tính đặng một kế, không biết có làm được hay không? Ân Long tâu rằng: Xin quốc mẫu nói ra cho di thần được tỏ. Ân Hậu nói: Nguyên ngày trước Tuyên Vương ta còn đăng vị, đã hứa lời với em Trịnh Bình Công là Ngọc Thiền, tưởng là cùng thiên tử về duyên, hay đâu nổi khiến sinh bất trắc. Tiên Dương và Thái tử đều lâm hại nơi tay con chung vô diệm mà thác. Trịnh Ngọc Thiền còn thủ tiết cô phòng, tuy là người giữ bề từng nhất nhi chung, nhưng ai gia nghĩ lại cũng thiệt lòng khuê nữ, và người đủ cách phong lưu tài tử, những cầm, thi và ca vũ hơn người. Ta tính kế đưa dân người cho Tuyên Dương, sau sá mưu cùng hạ thị, trước là trừ cho đặng con sủ phụ, sau là mê hoặc Tuyên Dương, chừng đó hiệp binh tới đánh Hàng Xương, trả thù cho năm vị quốc vương mới nổi. Ân Long khen diệu kế, triều thần ai cũng bằng lòng. Ân Long từ giã Ân Hậu vừa xong, lại đi qua nước khác. Nói về Ân Hậu, khi Ân Long từ biệt đi rồi, bèn truyền nội thần Đoàn Ngọc Thiền tới dạy khuyên. Nội thần vâng lệnh. Chẳng bao lâu Ngọc Thiền tới trước Kim Giai triều kiến. Ân Hậu xem thấy sơ lụy mà rằng: Ai gia thấy Vương tử tuổi vừa đôi tám, một mình lúng chịu nơi cô phòng, thấy dâu tôi lại đau lòng, nên muốn tính cho Dương tròn phận trẻ. Nay có một điều thương nghị, muốn đưa Dương tức qua bầu bạn với Tuyên Dương, quyết lòng trừ cho được chung nương nương, thì trước phải toan mưu cùng hạ thị. Nếu như được thiên tử tùng nhân ý, thì chồng con âm giới cũng tạ ơn. Trước là trung hiếu lưỡng toàn, sau cũng để tiếng thơm ngàn thuở. Ngọc Thiền nghe nói cũng nghĩ thầm rằng: Sự thể như vậy rất khổ, tấm thân có nỗi âu lo, nếu chẳng phụng mạng công cô, thì mình làm phận dâu con bất hiếu. Vậy hãy tới đó xem vô diệm cho tỏ rõ, như người ở nhân từ thì ta sẽ xử giả trung lương, nếu như người ở bạo cường thì ta sẽ lo phương ám hại. Nghĩ như vậy mới tâu rằng: Mặc ý mẫu hoàng liệu định, thần tức đâu dám chối từ. Ân Hậu cả mừng và phán rằng: Trong cung nữ có hai đứa lanh lợi, kêu là Thể Vân với lại Thể Hà, cũng là dòng đệ tử Lương gia, ta sẽ cho nó đi theo qua cùng con hôm sớm. Ngọc Thiền cúi đầu vâng dạ rồi trở về cung. Ân Hậu liền sai quan nội thần sắm sửa đồ nữ trang phụ tùng, rạng ngày sau đưa Ngọc Thiền cho đi cải giá. Rạng